Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay tiếp tục chuyển tới quý vị những thông tin về hoạt động khắc phục hậu quả ảnh hưởng từ cơn bão số 11 và các hoạt động thăm hỏi động viên của lãnh đạo tỉnh. Trong chương trình sẽ có phóng sự Thu Thanh về các hoạt động nghĩa tình trong bão lũ. Ngành thuế tập trung thu ngân sách những tháng cuối năm. Đẩy mạnh giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 11 tháng 10, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm động viên người dân và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 11 tại xã Bố Hạ. Xã Bố Hạ là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 11. Đến thời điểm này, nước đã cơ bản rút, song vẫn còn một số khu vực bị cô lập. Địa phương đang tập trung dọn dẹp vệ sinh khắc phục hậu quả sau lũ. Trực tiếp đến thăm động viên thầy trò trường Trung học phổ thông Bố Hạ đang khắc phục hậu quả bão số 11, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao nhà trường đã rất chủ động trong việc huy động thầy cô giáo, học sinh cùng với các lực lượng tham gia dọn dẹp vệ sinh ngay sau khi nước rút, đồng thời trao tặng nhà trường một thùng quà và 10 triệu đồng tiền mặt. Đồng chí nhấn mạnh, ở thời điểm này, việc khắc phục hậu quả mưa lũ, nhất là công tác dọn dẹp vệ sinh có vai trò rất quan trọng và đề nghị các lực lượng phải tập trung khắc phục theo phương án nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó. Với tình hình hiện tại, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh yêu cầu xã Bố Hạ cần tập trung phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, công an, quân đội để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm đời sống nhân dân.
Đấy, bây giờ nước rút rồi, bà con là chúng ta đã chuẩn bị hết cái nhu yếu phẩm là xã đã làm rất tốt rồi, là phân vùng rồi. Đấy, khu phố này, chỗ thôn này bị ngập là ai ứng cứu rồi. Đấy, nhưng bây giờ là ở Bố Hạ là bắt đầu là nước rút. Nước rút thì chúng ta phải ưu tiên các cái trường học, các cái trạm y tế. Đấy, khắc phục rất quan trọng. Bây giờ nước bắt đầu xuống đến đâu là mình huy động, mình dọn đến đấy. Sau đó là cái thôn ấy. Đấy, Hiếu lưu ý là thôn bây giờ là mình phải ấy trước là phải huy động cả cái lực lượng xe cơ giới, tức là các máy xúc, máy ủi của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đấy, tại vì khi những cái đấy là bắt đầu cái lượng nước nó đọng xuống thì lượng bùn nhiều. Thì mình ở nước sắp này là mình phải đi du ngay.
Tiếp đó, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm động viên tặng quà thầy trò trường Trung học cơ sở Bố Hạ đang tập trung dọn dẹp vệ sinh trường lớp học và trực tiếp đến thăm hỏi động viên nhân dân thôn Liên Tân 1. Đồng chí chia sẻ với những khó khăn, đồng thời mong muốn người dân sớm vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các lực lượng để khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh sẽ có những quan tâm hỗ trợ người dân sớm khôi phục đời sống sản xuất sau mưa lũ, do đó đề nghị cần thống kê chi tiết thiệt hại để tỉnh có phương án hỗ trợ. Tại mỗi điểm đến thăm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trao tặng một thùng quà và 10 triệu đồng tiền mặt. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Thương mại Tuấn Mai trao tặng 200 triệu đồng, Tổng Công ty May Bắc Giang LGG trao tặng 50 triệu đồng, hỗ trợ xã Bố Hạ khắc phục hậu quả bão số 11. Chiều ngày 11 tháng 10, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban Vận động Cứu trợ Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại xã Kép, tỉnh Bắc Ninh. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Toàn xã Kép có 432 hộ với hơn 1.200 nhân khẩu phải di rời tại chỗ và hơn 70 hộ với hơn 200 nhân khẩu phải di rời người và tài sản đi nơi khác để đảm bảo an toàn. Về nông nghiệp, toàn xã có 134 hectare lúa và chục hectare hoa màu thủy sản bị ngập. Hiện nay, địa phương đang tập trung cao cho công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Chia sẻ với những khó khăn của địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có tổng hợp báo cáo tình hình của các địa phương với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước để có phương án kế hoạch hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ. Đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà thiết yếu cho các hộ dân gồm đồ dùng thiết yếu, nhu yếu phẩm, thực phẩm và 150 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng và các lực lượng tham gia khắc phục thiệt hại do bão số 11, trong đó trao trực tiếp 24 suất quà cho 24 hộ ở thôn Trường Thịnh. Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tặng 5 suất quà và tiền mặt, mỗi suất 1 triệu đồng cho 5 hộ gia đình chính sách.
Tối ngày 10 tháng 10, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm hỏi động viên gia đình bí thư chi bộ thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, Đoàn Văn Mạnh bị tử vong trong quá trình chống lũ. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại đây, đồng chí Lâm Thị Hương Thành đã ân cần thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với người thân gia đình đồng chí Đoàn Văn Mạnh, đồng thời mong gia đình sớm vượt qua mất mát, đau thương, ổn định cuộc sống. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã Hợp Thịnh tiếp tục quan tâm giúp đỡ hỗ trợ để gia đình khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, trở lại cuộc sống bình thường sau bão lũ. từ nguồn quỹ an sinh xã hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hỗ trợ gia đình đồng chí Đoàn Văn Mạnh 10 triệu đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Son & Sons hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng. Tiếp đó, đồng chí Lâm Thị Hương Thành và đồng chí Nguyễn Thị Hà đã trao nhu yếu phẩm cho xã Hoàng Vân để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa bão. Nhu yếu phẩm do công ty trách nhiệm hữu hạn Son & Sons và công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của bão lũ với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.
Đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, vừa cùng đoàn công tác đã đi thăm, động viên kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại và tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tới thăm động viên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ và nắm tình hình công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Tiên Lục. Đến hôm nay, Tiên Lục còn 4 thôn 1.600 hộ với khoảng 5.000 người bị cô lập hoàn toàn. Ngoài ra, khoảng 900 hectare lúa hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi bị ngập nước hư hỏng. Hiện chính quyền địa phương đã phối hợp hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, nước uống, thuốc đến các khu vực bị chia cắt, khẩn trương gia cố khắc phục giao thông tạm thời. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tới thăm động viên lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Sản, địa bàn bị ngập sâu trong nước hiện vẫn cô lập, trực tiếp kiểm tra khu vực bị sụt lở đê thuộc tuyến đê Tả Thương. Do ảnh hưởng của mưa lũ và nước sông dâng cao, trên địa bàn xã cũng đã xảy ra nhiều điểm tràn đê, sụt lở đê ở thôn Ngoài, thôn Đụn, thôn Sỏi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương nỗ lực của các ngành địa phương, nhất là lực lượng quân đội, công an, đặc biệt là sự vào cuộc của nhân dân trong phòng chống thiên tai. Chia sẻ với những khó khăn vất vả của người dân địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh luôn theo dõi sát tình hình, chỉ đạo quyết liệt các cơ quan chức năng, cấp ủy chính quyền địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai, tập trung cao nhất cho công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân, tuyệt đối không để người dân nào thiếu đói, không có chỗ ở an toàn. Cùng với đó, tập trung rà soát, đánh giá lại các tuyến đê trên địa bàn để quy hoạch cấp kinh phí, có biện pháp củng cố, gia cố, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, tập trung khôi phục sản xuất, đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân. Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi đã đi thăm kiểm tra điểm sạt lở đê cấp 3 Cống Phên, xã Mỹ Thái. Tính đến 16 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2025, tình hình lũ lụt trên địa bàn có xu hướng giảm, với mực nước tại hầu hết các xã phường đã rút so với sáng cùng ngày, từ 0,2m đến 0,5m, trừ phường Việt Yên có nước sông dâng 10cm. Tuy nhiên, mức nước sông cầu tại phường Vân Hà vẫn trên báo động 3.
Đến 10 giờ ngày 11 tháng 10, toàn tỉnh Bắc Ninh vẫn còn hơn 11.700 hộ bị nước lũ cô lập. Hiện nước trên các sông đang rút dần nhưng vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đê điều. Toàn tỉnh hiện còn 70 thôn khu phố thuộc các địa phương như Tiên Lục, Mỹ Thái, Đa Mai, Việt Yên, Vân Hà, Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Đồng Kỳ, Yên Thế, Bố Hạ, Kinh Bắc và Tam Giang bị ngập sâu. Gần 12.000 hộ dân đang phải dùng thuyền hoặc bè mới có thể tiếp cận. Cùng với việc đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu vực còn bị cô lập, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các địa phương ven sông duy trì nghiêm chế độ tuần tra canh gác, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố đê điều, công trình thủy lợi theo đúng quy định. Ngành y tế khẩn trương hướng dẫn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ngay khi nước rút.
Công tác khắc phục thiệt hại sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 đã được tỉnh Bắc Ninh tập trung cao chỉ đạo quyết liệt. Hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều điểm ngập úng, cô lập, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân. Phóng viên Thời sự Chính trị đã phỏng vấn đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để làm rõ hơn về công tác chỉ đạo khắc phục hiện nay. Sau đây là nội dung của phỏng vấn.
Thưa Phó Chủ tịch, cho đến thời điểm này thì Phó Chủ tịch có thể thông tin những cái ảnh hưởng của mưa lũ gây ra như nào và cái công tác khắc phục đã được triển khai đến đâu ạ?
Về thiệt hại thì hiện nay tỉnh đang giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương đánh giá cái thiệt hại. Cái thứ nhất là thiệt hại về con người, cái thứ hai là thiệt hại về nông nghiệp, về thủy sản và thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Tất cả những cái thiệt hại này là rất lớn. Để thực hiện cái việc khắc phục những cái thiệt hại này thì trước mắt thì tỉnh đã trích ngân sách của tỉnh, trích nguồn cứu trợ của tỉnh và trích quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh để hỗ trợ cho các địa phương để thực hiện cái việc khẩn cấp mua sắm các cái trang thiết bị vật tư để phục vụ cái chống lụt bão. Hiện nay thì tỉnh đã tổ chức các cái đoàn của tỉnh đến thăm hỏi động viên các gia đình. Cùng với đó thì các lực lượng đoàn thể và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng với chính quyền địa phương đã tổ chức các cái cuộc quyên góp, cuộc vận động và tiếp nhận các cái lòng hảo tâm của các cái tầng lớp nhân dân, của các doanh nghiệp, của các tổ chức ở trong tỉnh và ngoài tỉnh để kịp thời là hỗ trợ cho các người dân Chúng tôi phối hợp với lực lượng của quân khu 1, lực lượng của Bộ Quốc phòng tăng cường và lực lượng của Bộ Công an tăng cường, cũng như là các cái lực lượng dân quân tự vệ và người dân ở các địa phương mà an toàn, là di chuyển, vận chuyển những cái hàng hóa thiết yếu đến cho người dân, và đảm bảo đến thời điểm này là không có bất cứ người dân nào ở khu vực cách ly cũng như khu vực đang bị cô lập, bị thiếu đói, bị thiếu nước.
Trước những ảnh hưởng của mưa bão thì cái việc mà đánh giá, dự báo cái tình hình tiếp theo để chúng ta chủ động hơn nữa trong cái công tác phòng chống ứng phó với mưa bão cũng như là những cái việc triển khai thời gian tới thì sẽ được triển khai như thế nào, thưa Phó Chủ tịch?
Chúng tôi vẫn có cái văn bản chỉ đạo từ tỉnh xuống đến các xã phường là tuyệt đối là phải cảnh giác, không được lơ là, nhất là phải thường xuyên kiểm tra các cái tuyến đê mà sau khi nước rút, để tránh cái phát hiện ra những cái chỗ mà bị sạt trượt, những cái bị mạch đùn, mạch sủi, là xử lý ngay từ giờ đầu. Hướng chỉ đạo của tỉnh ấy là sau khi nước rút thì ngay lập tức là tập trung đề nghị công an tỉnh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh cùng các cái lực lượng của chính quyền địa phương đấy là tổng vệ sinh, dọn dẹp sau khi nước rút. Cùng với đó thì chúng tôi cũng chỉ đạo các cái lực lượng phối hợp như là điện lực, sở xây dựng, sở nông nghiệp và môi trường, tức là rà soát là các cái điều kiện cần thiết để khi mà nước rút đảm bảo an toàn là cấp điện lại cho toàn bộ các cái hệ thống khu dân cư, các cái đơn vị mà thực hiện cái việc bơm tiêu thoát nước đảm bảo là an toàn. Cùng với đó thì sở xây dựng cũng tham mưu để rà soát các cái tuyến đường bị hư hại, thực hiện cái việc quản lý cái hệ thống nước tiêu của đô thị, hệ thống đường giao thông nội thị, đường giao thông của toàn bộ cái khu vực mà bị ngập nước vừa rồi, để có cái hướng báo cáo về đề xuất để thực hiện cái việc đầu tư xây dựng sửa chữa.
Hoàn lưu bão số 11 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhiều xã trên địa bàn tỉnh, làm nhiều nơi cô lập và hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. Việc cứu trợ vào những khu vực cô lập gặp rất nhiều khó khăn do các tuyến đường vào địa bàn xã bị ngập cục bộ. Thế nhưng trong tâm bão, tình đoàn kết và tình người lan tỏa mạnh mẽ giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn. Với 38 trên 38 thôn bị ngập lụt, chia cắt, lực lượng cứu hộ khó có thể tiếp cận. Thêm vào đó là tình trạng mất điện, mất nước sinh hoạt kéo dài khiến người dân vùng ngập lụt xã Bố Hạ gặp nhiều khó khăn. Trong thời điểm khó khăn ấy, thực hiện mệnh lệnh từ trái tim, suốt nhiều ngày liên tiếp, lực lượng quân đội đã không quản ngày đêm, vượt dòng nước lũ, ứng cứu kịp thời nhu yếu phẩm cần thiết, đưa người già, trẻ nhỏ, phụ nữ bị ốm đến cơ sở y tế điều trị. Trung tá Trần Văn Việt, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 831 nói.
Gặp rất nhiều khó khăn, nước dâng lên tối ngày hôm qua tại cầu Bố Hạ, gần như cô lập, chúng tôi đang sử dụng là các thuyền, ca lô để đưa các vật chất, vật dụng với quyết tâm là đưa lương thực, thực phẩm nhanh nhất tới những người dân mà hộ dân đang bị mắc kẹt trong vùng lũ, với quan điểm là không để ai bị bỏ lại phía sau và tất cả vì nhân dân.
Ngay trong tâm lũ, những căn bếp tình nguyện luôn đỏ lửa, từng nồi cơm nóng hổi, từng suất ăn đầy đủ được các tình nguyện viên khẩn trương chuẩn bị để kịp đưa đến các hộ dân đang bị cô lập. Những bữa cơm giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình đã giúp bà con vùng lũ vơi bớt lo toan giữa thời điểm khó khăn. Chị Nguyễn Hoàng Ly, thôn Hòa Bình, xã Bố Hạ cảm nhận.
Ai cũng muốn xuống vào để lo cho công việc chung, để cứu trợ cho đồng bào ở hai thôn Diên Lộc và Đồng Nhân, và cho các cháu học sinh, một số người dân già có tuổi. Thế và chúng tôi làm với cái lòng rất là nhiệt tình và cảm thấy rất là tự nguyện và sung sướng. Đấy. Chứ trong những lúc này thì thấy rằng là dân tộc Việt Nam ta đúng là một dân tộc là máu đỏ da vàng, rất là yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, một miếng khi đói bằng một gói khi no, và chúng tôi rất là tự nguyện và phấn khởi.
Bà Lê Thị Út, thôn Diên Lộc, xã Tam Giang bày tỏ cảm xúc.
Hôm nay là bao hôm rồi thấy ở đây các bác nhiệt tình giúp đỡ lắm và phấn khởi lắm, cơm nó dẻo, canh ngọt, ăn ngon hơn ở nhà.
Còn đây là lời của ông Lê Văn Nghĩa, thôn Diên Lộc, xã Tam Giang.
Nói chung nhà nước mới lại xã, các nhà hảo tâm quan tâm các thôn đồng lụt đến nơi thôn, từ quà cáp, từ ăn uống, từ sinh hoạt, cái này cái kia là bố trí rất đàng hoàng, chỗ nghỉ, chỗ ngơi, các thứ là ngon ngã.
Những hành động kịp thời của các lực lượng, Những bữa cơm nghĩa tình không chỉ giúp người dân ấm lòng trong những ngày mưa lũ, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, sẵn sàng chung sức đồng lòng cùng người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.
Trong khi nhiều địa phương vẫn còn ngập úng, thì tiếp cận vào các khu vực nói trên và tiếp tế lương thực cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình này, Viettel Bắc Ninh đã sử dụng thiết bị bay không người lái drone để có thể kịp thời vận chuyển nhu yếu phẩm, thuốc men hỗ trợ người dân ở những khu vực còn đang bị cô lập, chia cắt bởi nước lũ. Trong buổi sáng ngày 11 tháng 10, nhờ có thiết bị bay không người lái của Viettel, chỉ mất 10 phút, hàng trăm suất cơm nóng cùng thức ăn vừa được nấu xong đã được chuyển đến người dân 4 tổ dân phố của phường Đa Mai, hiện đang bị cô lập bởi nước lũ. Người dân tổ dân phố Nhân Lễ, phường Đa Mai rất phấn khởi bởi những suất cơm do mình nấu sẽ không bị ôi thiêu khi thời tiết nắng nóng, nhờ thiết bị bay không người lái nhanh chóng chuyển đến người dân vùng bị cô lập do lũ. Bà Nguyễn Thị Trinh, tổ dân phố Nhân Lễ, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
May quá là cũng vận chuyển đến đây là gặp đoàn Viettel là có chuyến máy bay cứu trợ đây thì là cũng là vận chuyển giúp chúng tôi sang bên bờ sông bên kia cho bà con nhân dân bên đấy là kịp thời ăn cho nóng.
Bốn tổ dân phố phường Đa Mai là Tiên Đình, Đông La, Ngọc Trì, Bình Minh bị cô lập hoàn toàn. Chỉ trong thời gian 45 phút, gần nửa tấn hàng gồm có đồ ăn, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu đã được thiết bị bay không người lái vận chuyển đến người dân của những tổ dân phố này. Trước đó, Viettel cũng đã sử dụng drone để vận chuyển nhu yếu phẩm, dẫn đường cho thuyền ứng cứu, chỉ dẫn hướng di chuyển an toàn cho người dân ở vùng lũ Thái Nguyên. Thượng tá Vũ Xuân Hoàn, Giám đốc Viettel Bắc Ninh cho biết.
Chúng tôi phối hợp với lại lãnh đạo tỉnh, với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và chính quyền địa phương các cấp để kịp thời vào những địa bàn khó khăn nhất, vận chuyển những cái nhu yếu phẩm cũng như là trinh sát để phát hiện những cái khu vực mà nguy hiểm để có thể là cung cấp kịp thời những thông tin cho chính quyền địa phương các cấp để có cái chỉ đạo kịp thời trong cái việc mà ứng cứu.
Trong chiều ngày 11 tháng 10, Viettel đã đưa drone hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn xã Bố Hạ. Việc ứng dụng drone trong công tác cứu trợ không chỉ rút ngắn thời gian tiếp cận người dân bị cô lập, mà còn thể hiện nỗ lực trong việc ứng dụng công nghệ phục vụ cộng đồng, đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp do thiên tai.
Trong những ngày qua, các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh đã tích cực vận động nguồn lực xã hội, quyên góp hàng hóa thiết yếu với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do mưa bão. Nguồn hỗ trợ gồm nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm như nước lọc, mì tôm, sữa, bánh mì, quần áo ấm và thuốc được các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo người dân cả nước chung tay đóng góp. Ngay sau khi tiếp nhận, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã khẩn trương phân loại, đóng gói và vận chuyển hàng hóa đến những khu vực bị ngập sâu, sạt lở và còn đang bị cô lập. Bên cạnh hoạt động cứu trợ khẩn cấp, Hội chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng nhằm có thêm nguồn lực giúp người dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và sản xuất.
Với tinh thần tương thân tương ái hướng về đồng bào vùng lũ, ngay trong đợt mưa lũ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội Bất động sản tỉnh đã phát động kêu gọi các doanh nghiệp nhà hảo tâm ủng hộ người dân vùng lũ. Theo thống kê của quỹ từ thiện của doanh nghiệp, đến nay, các tổ chức này đã phát động được nhiều doanh nghiệp tham gia ủng hộ với tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng. Điển hình như Công ty Cổ phần Xây dựng 179, Công ty Cổ phần Thương mại Tuấn Mai, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Ninh, Công ty Trách nhiệm hạn Xây dựng Hương Tiến. Số tiền các doanh nghiệp ủng hộ được quỹ từ thiện doanh nghiệp và trực tiếp các doanh nghiệp trao bằng hai hình thức là tiền mặt và hiện vật cho các địa phương bị ngập lụt. Hiện công tác vận động hỗ trợ vẫn đang tiếp tục được Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội Bất động sản tỉnh triển khai nhằm chung tay giúp đỡ đồng bào vùng lũ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sáng 11 tháng 10, Ban Chỉ đạo Trung ương về Chính sách Nhà ở và Thị trường Bất động sản họp phiên thứ 2 phát triển đột phá về nhà ở, xã hội theo hình thức trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố. Dự và chỉ đạo cuộc họp có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo. Dự tại điểm cầu Bắc Ninh có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước đang đầu tư xây dựng trên 132.000 căn nhà ở xã hội, trong đó 9 tháng khởi công mới 73 dự án với quy mô gần 58.000 căn hộ. Bắc Ninh được đánh giá là một trong 22 địa phương dự kiến đạt và vượt chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao trong năm nay. Tại Bắc Ninh, tỉnh đã bố trí 352 ha đất phát triển nhà ở xã hội, khi hoàn thành đáp ứng khoảng 170.000 căn hộ. Đến nay, toàn tỉnh triển khai 90 dự án, tổng diện tích hơn 311 ha. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh hoàn thành thêm hơn 12.600 căn hộ, đạt gần 80% chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao là 15.920 căn hộ. Qua rà soát, 3 dự án đang đầu tư xây dựng. Số căn hộ đăng ký hoàn thành trong những tháng cuối năm là hơn 3.600 căn. Như vậy, tỉnh Bắc Ninh cơ bản hoàn thành mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao trong năm nay. Đối với các dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang, tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát và giới thiệu địa điểm cho 6 dự án, tổng diện tích 5,34 ha. Để tạo đột phá phát triển nhà ở xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất với Bộ Xây dựng đăng ký chỉ tiêu năm 2026 là 20.000 căn, tăng hơn 2.000 căn so với mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh yêu cầu các sở ngành địa phương thực hiện nghiêm kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án, quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở xã hội năm nay và các năm tiếp theo. Giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở ngành rà soát tổng hợp cán bộ đủ điều kiện theo quy định và có nhu cầu mua nhà ở xã hội để lập danh sách chuyển đến các chủ đầu tư.
Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm luôn là thời gian cao điểm trong công tác thu ngân sách nhà nước. Với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và sáng tạo, ngành thuế tỉnh Bắc Ninh đang dồn sức tập trung mọi giải pháp để hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2025, quyết tâm thu vượt dự toán ít nhất 120%. Khu công nghiệp Thuận Thành 2 do công ty trách nhiệm hạn phát triển nhà đất Sanfa làm chủ đầu tư, hiện đã có 80 dự án được cấp phép với tổng số vốn hơn 17.000 tỷ đồng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên vài năm trước, đơn vị gặp không ít khó khăn, song nhờ các chính sách miễn giảm giãn của ngành thuế, đơn vị đã từng bước vượt khó phát triển ổn định. Bà Chen Junshan, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Phát triển Nhà đất Sanfa cho biết, từ doanh thu, mỗi năm nộp ngân sách nhà nước hơn 200 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.
Từ khi thành lập và đi vào hoạt động, chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp, các ngành tỉnh Bắc Ninh, trong đó có ngành thuế, nhất là trong những giai đoạn khó khăn như dịch COVID-19, nhờ những chính sách miễn giảm thuế mà công ty đã dần vượt khó và phát triển. Trong thời gian tới, mong muốn nhận được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và ngành thuế để chúng tôi tiếp tục phát triển, đóng góp chung vào sự phát triển của Bắc Ninh.
Tại các xã phường, ngay khi hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dù bề bộn công việc, song để hoàn thành nhiệm vụ với ngân sách nhà nước, các đơn vị vẫn khẩn trương quyết liệt triển khai các giải pháp. Đến nay, nhiều địa phương đã vượt dự toán thu cả năm rất nhiều lần. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ninh Xá thông tin.
Để thực hiện công tác quản lý thu đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thì sau khi chính quyền địa phương mới được thành lập, thì chúng tôi cũng đã triển khai kết hợp với cả thuế khu vực 9, triển khai đồng loạt các giải pháp. Do vậy mà chúng tôi đã thực hiện được khoảng 89 tỷ, tăng khoảng hơn 800%.
Thời gian qua, thuế Bắc Ninh đã tăng cường nhiều giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi trốn nợ, chây ỳ thuế. Vì vậy, 9 tháng đầu năm, tỉnh Bắc Ninh đã có số thu nội địa gần 47.300 tỷ đồng, tương đương 103,2% dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao và tăng 4,6% so với cùng kỳ. Với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và sáng tạo, theo ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Thuế tỉnh Bắc Ninh, ngành thuế tỉnh đang dồn sức tập trung mọi giải pháp để hoàn thành vượt dự toán ít nhất 120% chỉ tiêu được giao năm 2025.
Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thuế nợ thuế. Đối với các trường hợp có số tiền thuế nợ lâu và nợ dài và có biện pháp chống thất thu bằng nhiều giải pháp. Thứ nhất là về đấu tranh trong gian lận hóa đơn điện tử. Hai là đấu tranh trong việc là kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Thứ ba là tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chống việc mà gian lận thuế để tăng thu ngân sách nhà nước.
Với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm cao, thuế tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực bứt phá trong chặng đường nước rút cuối năm. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành vượt mức chỉ tiêu mà còn góp phần ổn định kinh tế xã hội, tạo nguồn lực vững chắc cho sự phát triển của tỉnh.
Vừa qua tại khu sinh thái nông nghiệp công nghệ cao Green Farm xã Liên Bão tỉnh Bắc Ninh, Hội nông dân tỉnh tổ chức khai mạc chợ phiên nông sản an toàn tỉnh năm 2025. Chợ phiên nông sản an toàn có sự tham gia của 16 gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản an toàn đạt các tiêu chuẩn Việt Gáp, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong tỉnh. 6 cụm thi đua và các tổ hợp tác nông dân diễn ra trong 3 ngày từ mùng 10 đến 12 tháng 10. Phiên chợ là hoạt động thường niên do Hội nông dân tỉnh tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu và xúc tiến thương mại lĩnh vực sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Qua đó tạo điều kiện cho các cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp có cơ hội kết nối tiêu thụ sản phẩm. Tại phiên chợ nông sản, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh lĩnh vực nông sản thực phẩm đã có dịp gặp gỡ, trao đổi, hợp tác kinh doanh, đầu tư, quảng bá thương hiệu sản phẩm đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Đồng thời cũng là dịp nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng để có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
Nhằm bảo đảm triển khai thống nhất đồng bộ chỉ số 766 trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Bắc Ninh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn về bộ chỉ số 766, đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ trụ sở liên cơ quan tỉnh đến 99 xã phường. Tại hội nghị, hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, cải cách hành chính các sở ngành cấp tỉnh và địa phương được đại diện trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh phân tích, đánh giá việc triển khai bộ chỉ số 766, hướng dẫn kỹ năng cập nhật dữ liệu, xác định điểm thành phần, khai thác và sử dụng hiệu quả kết quả chỉ số phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Thông qua hội nghị, các đơn vị được nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của bộ chỉ số trong đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo thời gian thực trên môi trường điện tử, đồng thời được trang bị kỹ năng phân tích, xác định nguyên nhân của các chỉ tiêu đạt thấp và đề xuất giải pháp cải thiện phù hợp. Hội nghị cũng thống nhất phương pháp triển khai cập nhật dữ liệu và sử dụng kết quả chỉ số làm công cụ phục vụ điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp được quy định tại Nghị định 118 của Chính phủ.
Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, ngành giáo dục Bắc Ninh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra, trong đó tập trung vào việc nâng cao năng lực số cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý, cũng như ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, quản trị nhà trường, công tác dạy và học. Sau sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh có 1.221 cơ sở giáo dục. Trong các năm học vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và nhiều chính sách phát triển giáo dục đào tạo theo lộ trình đổi mới, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, chất lượng giáo dục mũi nhọn có bước tiến vượt bậc. Xác định giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phấn đấu giáo dục mũi nhọn nằm trong top 10 tỉnh thành phố dẫn đầu toàn quốc, có vai trò quan trọng của việc thực hiện hiệu quả nghị quyết 57. Ngành tập trung làm tốt công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, đầu tư xây dựng và cải tạo phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện đạt chuẩn quốc tế tại các trường chuyên và trường trọng điểm, đảm bảo các trường có đủ thiết bị hiện đại để hỗ trợ học tập và nghiên cứu, đặc biệt là các môn khoa học như vật lý, hóa học, tin học, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số phục vụ đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để cá nhân hóa lộ trình học tập cho từng học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, an toàn giao thông là vấn đề luôn được xã hội quan tâm. Việc giáo dục ý thức chấp hành luật lệ giao thông không chỉ dành cho người lớn mà cần được hình thành từ khi trẻ còn nhỏ. Tại các trường mầm non, hoạt động giáo dục văn hóa giao thông đang được triển khai sinh động, phù hợp với lứa tuổi, tạo nền tảng cho hành vi văn hóa khi tham gia giao thông sau này. Theo ghi nhận của phóng viên Hồng Anh, trong giờ ngoại khóa tại trường mầm non Quang Thịnh, các em nhỏ được hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, từ việc chọn mũ vừa cỡ đầu, cài quai đúng cách đến ngồi ngay ngắn khi tham gia giao thông cùng cha mẹ. Những kỹ năng tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng, giúp trẻ hình thành ý thức tự bảo vệ bản thân ngay từ sớm. Ông Nguyễn Văn Hàm, thôn Núi Thượng, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Sau khi mà cháu đi học ở nhà trường được giáo dục về an toàn giao thông ấy, thì cháu rất có ý thức. Nhiều khi là cháu cứ nhắc ông là ông ơi mũ bảo hiểm. Thế là mặc dù là ông nhớ rồi nhưng mà cháu cứ nhắc trước. Tức là ý là cháu rất có ý thức. Và khi là về là nhiều khi là các cháu có nói chuyện với ông bà ấy, là con được học đèn xanh đèn đỏ và được học các cái chỉ dẫn về an toàn giao thông tại cổng trường và tại trong lớp học.
Bà Nguyễn Thị Vi Lan, hiệu trưởng trường mầm non Quang Thịnh, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Với trẻ nhỏ thì chúng tôi sẽ giáo dục cho trẻ những cái kiến thức cơ bản nhất về an toàn giao thông từ cán bộ giáo viên, nhân viên đấy, làm mẫu làm gương cho các con. Hai nữa là trong các hoạt động hàng ngày này thì có những cái giờ mà giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường ấy thì là chúng tôi dạy các con phối kết hợp trong tất cả các hoạt động và trong các chủ đề.
Thông qua trò chơi, bài hát, mô hình trực quan, trẻ được làm quen với những quy tắc đơn giản: đi bên phải, dừng lại khi đèn đỏ, nhường đường cho người đi bộ. Nhờ vậy kiến thức về giao thông trở nên gần gũi, dễ nhớ. Em Nguyễn Khánh Chi, trường mầm non Sương Lâm, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh nói:
Không quay con đi học, đèn giao thông rất là vui. Khi mà đèn xanh thì con đi, khi mà đèn đỏ thì con dừng lại.
Cô giáo Dương Thị Hường, trường mầm non Sương Lâm, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh trao đổi thêm:
Để tạo hứng thú cho trẻ thì chúng tôi đã sử dụng các bài hát, bài thơ, câu chuyện lồng ghép vào các môn học, rồi các hoạt động góc, rồi các hoạt động vui chơi là để cho trẻ được hiểu về cái an toàn giao thông.
Những giờ học lý thú đã giúp các em nhỏ mạnh dạn, tự tin, hiểu và làm theo những điều đơn giản. khi mỗi trẻ được giáo dục sớm và đúng cách sẽ là nền tảng cho tương lai của một xã hội giao thông an toàn, văn minh hơn.
Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời có nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Liêm, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, mây thay đổi có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Tới đây thời lượng chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.